Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư, 18 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về đất nước Rwanda và năm hòa giải. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Đức Giám mục Petro Kazandaliga, người đã coi sứ mệnh phục vụ tin mừng hơn cả cuộc sống. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Đại cương về nhân đức thờ phượng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Trong tuần này, Hội đồng Giám mục thuộc quần đảo Antilles ở Mỹ Châu đang hành hương tại Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Hội đồng này quy tụ các giám mục thuộc 13 nước trong vùng và nói 3 ngôn ngữ, Anh, Pháp và Hòa Lan, không kể các thổ ngữ địa phương. Tổng cộng có 5 tổng giáo phận, 14 giáo phận và 2 giáo miền tự quản. Sáng thứ Hai 16 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp 20 giám mục trong vùng, đứng đầu là Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Patrice Christophe Pinde, Tổng giám mục giáo phận Nassau, thủ phủ của đảo Bahamas.
Vatican, hôm 16 tháng 4 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã mừng sinh nhật thứ 91 tại Đan viện Mẹ Giáo hội, nơi Ngài cư ngụ ở nội thành Vatican. Trong số những người thân cận hiện diện có bà huynh của Ngài là Đức ông Georg Ratzinger, 94 tuổi, đã bay từ Munich đến đây hôm thứ Bảy 14 tháng 4 trước đó. Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và là bí thư riêng của Đức Biển Đức 16, nói với đài truyền hình Công giáo TV2000 rằng sự hiện diện của Đức ông Georg Ratzinger là món quà sinh nhật lớn nhất đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Francisco cũng chúc mừng vị tiền nhiệm của Ngài. Để chúc mừng Đức Biển Đức 16 nhân dịp này, tối thứ Hai vừa qua, đài truyền hình TV2000 đã truyền đi một phim tài liệu tựa đề Đức Biển Đức 16, giờ sự thật. Và trước đó phim cũng được chiếu lúc 5 giờ tại phim trường ở nội thành Vatican. Phim kể lại cuộc đời Đức Biển Đức 16 từ khi còn là một thanh niên cho đến khi được bầu làm giáo hoàng năm 2005 và cuộc từ nhiệm của Ngài ngày 11 tháng 2 năm 2013. Trong phim cũng có những cuộc phỏng vấn một số vị thân cận của Đức Nguyên Giáo Hoàng, trong đó có bảo huynh của Ngài. Đức Tổng Giám mục Bí thư Genswein, Đức Hồng Y Christoph Schönborn Tổng Giám mục Viên, cũng như các nhân vật nổi bật khác, cựu môn sinh của Đức Biển Đức 16.
Beirut, Đức Hồng Y Becharai, giáo chủ công giáo Maronite, mạnh mẽ phê bình các cường quốc và tố giác hậu quả bi thảm của chiến tranh Syria đối với Liban. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 14 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Rai nói, một con đường từ Liban dẫn đến thế giới Ả Rập đều bị chặn vì cuộc chiến tranh ở Syria. Chúng tôi không còn đường chuyên chở các sản phẩm công nghệ và nông nghiệp sang Syria, Iraq, Jordani và các nước vùng vịnh nữa. Ngoài ra, dân Liban còn phải trả tiền thuế để giúp đỡ 1.700.000 người tị nạn từ Syria chạy tới đây. Vì thế, 1/3 dân Liban vốn đã sống dưới mức nghèo đói, nay nhiều người phải tìm kiếm tương lai bằng cách di cư ra nước ngoài. Đức Hồng Y Rai là giáo chủ của 4 triệu tín hữu công giáo Maronite, trong đó có 1.300.000 người ở quốc nội Liban. Ngài nói, cần có một giải pháp ngoại giao và chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Chúng tôi không đồng ý với những xung đột chiến tranh, cho dù các ý kiến của chúng tôi không được lắng nghe. Đức Hồng Y Becharai cũng nói rằng, nhân dân Liban hỗ trợ những người tị nạn Syria vì lý do nhân đạo. Nhưng vấn đề là quốc gia Liban bé nhỏ này bị đè nén cho tới bao giờ? Các cường quốc và những nước Tây phương khơi lên chiến tranh và nhân dân Liban chúng tôi phải gánh chịu các hậu quả. Không thể chấp nhận được sự kiện này. Rất tiếc là không có giới lãnh đạo nào của Mỹ, Nga, Iran và các nước đồng minh của họ nói về hòa bình tại Syria. Chỉ có Đức Giáo hoàng Francisco nói về điều này và đồng thời vạch rõ vết thương khi nói rằng Vấn đề ở đây là sự xuất khẩu võ khí, những cường quốc thủ lợi trong việc kéo dài chiến tranh để bán võ khí. Tất cả những điều khác chỉ là thứ hỏa mù. Các giới hữu trách chính trị muốn cho thấy họ đang làm cái gì đó, nhưng trong thực tế họ chỉ tàn phá mọi sự.
Đức Hồng Y Giáo Chủ Công giáo Maronit khẳng định rằng để thực hiện cuộc cải tổ Syria hoặc tìm kiếm một vị tổng thống mới cho nước này, như nhiều cường quốc vẫn nói, người ta không cần phải phá hủy toàn bộ Syria và gửi hàng triệu người tị nạn từ nước này đến các nơi trên thế giới. Đáng tiếc là lương tâm thế giới đã chết. Tất cả những gì chúng tôi đang phải trải qua đều là do chính sách thủ lợi ở cấp miền và quốc tế. Nhiệm vụ của chúng ta là quyết liệt bác bỏ chiến tranh. Cuộc chiến tranh hiện nay ở Syria là vô ý nghĩa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Becharai mạnh mẽ phê bình chiêu bài của những nhóm chống Tổng thống Assad của Syria, tại Syria cũng như tại Iraq, nói là để kiến tạo một chế độ dân chủ tại hai nước này. Đức Hồng Y nói, nếu người ta muốn dân chủ thì phải lắng nghe những gì người dân nói. Nhiệm vụ của các nước ngoài không phải là quyết định ai làm Tổng thống ở Syria, ở Iran hay Liban. Trong hoàn cảnh của chúng tôi, nhiệm vụ của giáo hội là tố giác chiến tranh và quyết liệt chống lại chiến tranh, đồng thời giáo hội phải làm tất cả để giúp dân chúng. Dân của chúng tôi cần phải ăn, phải uống.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya bên Phi Châu tố giác nạn tham nhũng kinh niên tại nước này và kêu gọi chiến đấu để chấm dứt tệ nạn này. Trong tuyên ngôn công bố hôm 13 tháng 4 vừa qua, tại Tòa Giám mục thủ đô Nairobi về tình hình đất nước, Hội đồng Giám mục Kenya khẳng định rằng hiện tượng tham nhũng như sâu quản đang lan rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc gia. Đó là một hủ tục xấu xa không bao giờ có thể biện minh được bằng bất cứ lý do nào. Tuyên ngôn được Đức cha Joan Obanla Owaa, Giám mục Giáo phận Ngôn, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya tuyên đọc. Qua đó, các giám mục tố giác tham nhũng là vấn đề lớn nhất mà đất nước phải đương đầu. Tệ nạn này đặc biệt liên quan đến các chính quyền, các huyện và cảnh sát. Ví dụ hồi tháng 3 vừa qua, hơn 130 người đã bị bắt vì đã nạp những thư giả mạo để gia nhập quân trường huấn luyện, các lực lượng phòng vệ của Kenya. Theo các giám mục, đất nước Kenya cần phải rút kinh nghiệm của Nam Hàn và Brazil. Một số nhân vật trong giới lãnh đạo hai nước đã bị truy tố, kết án và cầm tù vì tham nhũng. Tại Kenya, thứ văn hóa tham nhũng đã ăn để sâu, và nước nào dung thứ tệ nạn này thì tiếp tục nghèo. Hội đồng Giám mục Kenya kêu gọi làm sao để sự thanh liêm và lương thiện được đưa vào trong hệ thống giáo dục, ngay từ cấp tiểu học, đồng thời các vị kêu gọi ngành cảnh sát tại đây tái lập thanh danh, tránh mọi hình thức tham nhũng và biển thủ. Về phương diện chính trị, Đức cha Philip Angelo, Tổng giám mục Giáo vận Homa Bay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, tố giác các nhà chính trị đã đưa đất nước vào một chiến dịch tiền tranh cử, mặc dù vào năm 2022 tới đây mới có cuộc bầu cử tổng thống. Dầu sao, các giám mục cũng chào mừng cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Tổng thống Uhuru Kenyatta và lãnh tụ phe đối lập ông Raila Odinga. Sau 3 tháng xung đột giữa hai phe sau cùng bầu cử tổng thống hồi tháng 10 năm ngoái, trong đó tổng thống Kenyatta thắng cử và ông Odinga cùng với các đồng minh phản đối, sau cuộc gặp gỡ thượng đỉnh, hai bên đã đồng ý chấm dứt mọi tranh chấp và cùng nhau làm việc để mưu công ích cho đất nước.
New Delhi, các giám mục Ấn Độ bày tỏ lo âu vì nạn hiếp dâm đang gia tăng tại nước này. Mỗi năm tại Ấn Độ có khoảng 40.000 vụ hiếp dâm bị tố giác, nhưng trong thực tế con số này cao hơn nhiều. Trong một xã hội Ấn, nơi thứ văn hóa im lặng thường thịnh hành nơi những người yếu thế nhất, dư luận tại Ấn trong những ngày này đặc biệt đang xôn xao về hai vụ hiếp dâm xảy ra tại bang Uttar Pradesh và bang Jammu, Kashmir, khơi lên những vấn đề xã hội vượt xa tệ nạn hiếp dâm. Trong thông cáo công bố hôm Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ấn kêu gọi chính quyền tỏ ra quyết liệt hơn trong việc chống lại thủ phạm của những tội ác như thế. Các giám mục cũng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của hai vụ hiếp dâm nói trên xảy ra tại miền Bắc và cực Bắc của Ấn Độ. Đức cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn, cũng tuyên bố rằng những vụ tấn công tái diễn chống lại các phụ nữ và trẻ em với những mục tiêu cá nhân, tôn giáo hoặc chính trị không là gì khác hơn là những tội ác chống lại nhân loại. Những vụ hiếp dâm vừa nói xảy ra cách đây nhiều tháng, nhưng chúng lại bùng lên trong những ngày này. Tại bang Uttar Pradesh, một bang lớn nghèo nàn và tham nhũng, ông Kuldeep Singh Sangha, một nhà lập pháp có ảnh hưởng lớn thuộc đảng BJP của Thủ tướng Liên bang Narendra Modi, bị cáo là đã hãm hiếp một trẻ nữ vị thành niên hồi tháng 6 năm ngoái. Vụ này bùng lên trong dư luận toàn quốc sau khi thân phụ của thiếu nữ bị hãm hiếp đã chết trong tù. Thiếu nữ ấy đã toan tự thiêu trước dinh của Thủ tướng bang Uttar Pradesh để phản đối chống cảnh sát mà cô tố cáo là đã tra tấn thân phụ của cô vì ông muốn theo đuổi việc truy tố thủ phạm đã hãm hiếp cô. Vụ hãm hiếp thứ hai, nạn nhân là một bé gái 8 tuổi, người Hồi giáo, bị thiệt mạng sau khi bị trích ma túy, bắt cóc và hãm hiếp trong 5 ngày liên tiếp tại một cái chòi và một đền thờ Ấn giáo. Hồi tháng Giêng năm nay ở bang Jammu Kashmir, một vùng có đa số dân theo Ấn giáo, trong lúc em bé gái bị giam giữ, nhiều người, trong đó có một cảnh sát viên đã thay phiên nhau hãm hiếp em, đã có 8 người bị bắt trong vụ này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi sẽ nói về đất nước Rwanda và năm hòa giải.
Kính thưa quý vị thính giả, mùng 7 tháng 4 vừa qua là ngày tưởng niệm 24 năm cuộc diệt chủng tại Rwanda. Hồi tháng 4 năm 1994, Tổng thống Habyarimana, người Hutu, đã bị ám sát, khiến cho hai chủng tộc Hutu và Tutsi bên Rwanda tàn sát nhau. Từ ngày mùng 6 tháng 4 cho tới giữa tháng 7 năm 1994, nghĩa là trong vòng 100 ngày, đã có tới gần 1 triệu người bị giết bằng súng, dao phá rừng và gậy đinh. Đa số là người Tutsi. Hàng chục ngàn người đã bị chặt tay, chặt chân, mổ bụng, chặt đầu và xác họ trôi đầy các sông, đổ vào đại hồ. Trong số những người bị giết cũng có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ chủng sinh và tập sinh thuộc cả hai chủng tộc. Rwanda rộng 26.338 cây số vuông, có 11.300.000 dân, 84% thuộc chủng tộc Hutu, 15% thuộc chủng tộc Tutsi và 1% thuộc chủng tộc Twa, đa số theo Kitô giáo. Ngày 18 tháng Giêng năm nay, Hội đồng Giám mục Rwanda đã công bố thư mục vụ nhắc nhớ mọi người rằng năm 2018 là năm hòa giải quốc gia. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung thư mục vụ của các giám mục Rwanda. Trong phần mở đầu, các vị nhắc lại rằng trong năm 2016, Giáo hội Rwanda đã cử hành năm thánh lòng thương xót Chúa. Năm 2017, kỷ niệm 100 năm chức linh mục tại Rwanda, và năm 2018 là năm hòa giải. Hòa giải là một tiến trình dài đòi hỏi nhiều thời gian, lòng kiên nhẫn và ơn Thánh Chúa. Giáo hội Rwanda muốn tiếp tục con đường đã bắt đầu trong khung cảnh của việc hòa giải với Thiên Chúa, với nhau và với môi sinh, đáp trả lại lời kêu mời của Đức Thánh Cha Francisco. Phần thứ nhất của thư mục vụ khai triển đề tài hòa giải như tiến trình dài được nâng đỡ bởi ơn Thánh. Các giám mục ghi nhận rằng trong thế kỷ 20, lịch sử nhân loại và đặc biệt lịch sử đất nước Rwanda đã bị ghi dấu bởi sự suy thoái của tình yêu thương, của sự bất công lan tràn, dựa trên kỳ thị, áp bức, các cuộc tàn sát, chiến tranh, đầy ải và việc chà đạp các quyền con người, cũng như bạo lực đủ loại cho tới cuộc diệt chủng chống lại người Tutsi hồi năm 1994, một tội phạm không thể tả được mà thế giới đã biết. Cuộc diệt chủng này đã là thước đo cho thấy mức độ nhân bản và đức tin Kitô tại Rwanda. Một số đông người đã nhúng tay vào tội phạm không tưởng tượng được này, những người khác đã giả điếc làm ngơ trước tiếng kêu cứu của các nạn nhân và đã không làm gì cả để chống lại bất công không thể nhân nhượng này. Sự sống con người đã bị hạ giá và hành động giết chóc đã được coi như một thực hành bình thường.
Năm hòa giải này là một ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài. Sau khi chúng ta phạm tội, Ngài đã gửi Con một là Đấng Cứu Thế đến cứu rỗi chúng ta. Chúa Giêsu đã chấp nhận chết trên thập giá để đền tội chúng ta và ban chính mình Ngài làm lương thực dưỡng nuôi chúng ta. Như vậy, Thánh Thể trở thành minh ước hiệp nhất trong Chúa Kitô. Chúng tôi chúc mừng đã trung thành với minh ước ấy trong bí tích rửa tội và việc lãnh nhận mình Thánh Chúa. Họ đã lên án sự dữ và trung thành với sự thật cho tới chỗ tử đạo. Trước thềm việc tưởng niệm 25 năm cuộc diệt chủng, chống lại các anh chị em Tutsi, thật là quan trọng nhìn lại quá khứ để lượng định điều chúng ta đã có thể làm trong tiến trình hòa giải, nhằm xây dựng một xã hội nơi thống trị tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Để tiến tới sự hòa giải này, những ai đã phạm tội diệt chủng phải được trợ giúp xin lỗi và các nạn nhân phải được trợ giúp tha thứ. Trong khung cảnh đào sâu tiến trình hòa giải, chúng ta cần sự thật, thay đổi não trạng, tránh đóng kín trong lịch sử riêng và vun trồng lòng cảm thương trong con tim mình. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, khi cuộc sống nội tâm của con người dừng lại trên các lợi lộc riêng tư, thì không còn có chỗ cho người khác cũng như cho Thiên Chúa. Phần 2 thư mục vụ của các giám mục Rwanda khai triển đề tài lời Chúa và huấn quyền của giáo hội trong tiến trình hòa giải. Cả hai có tầm quan trọng không thể thay thế vì chỉ cho chúng ta biết những điều phải làm. Tội lỗi phân rẽ chúng ta với Thiên Chúa và phá hủy sự hiệp nhất với Chúa. Khi rời xa Chúa, chúng ta có thể gặp các hiểm nguy trầm trọng, có thể dẫn đưa tới cái chết. Xa Chúa, đời sống chúng ta đầy sợ hãi và âu lo. Thiên Chúa không muốn chúng ta sống trong sợ hãi, âu lo và thiếu an bình, nhưng Ngài muốn chúng ta hoán cải để được sống. Mỗi khi chúng ta quay lưng với Thiên Chúa, Ngài thúc giục chúng ta hòa giải và hoán cải, như Ngài đã làm với ông Gia-kêu, hòa giải với các nạn nhân các bất công của ông, với Phao-lô là kẻ bắt hại các Ki-tô hữu. Chúa Ki-tô cũng tìm kiếm chúng ta, hướng dẫn chúng ta và muốn rằng chúng ta là các chứng nhân của sự hiệp nhất và hòa giải. Chúng ta hãy hòa giải với Chúa. Việc hòa giải với Thiên Chúa là nền tảng cho việc hòa giải với chính mình. Hòa giải với chính mình trước hết là chấp nhận mình như mình là, với các nguồn gốc, gia đình, vùng miền chủng tộc của mình mà không gây thiệt hại cho tương quan với các người khác. Không có gì có thể so sánh được với sự hiệp nhất của chúng ta trong đức tin. Vì thế chúng ta sẽ nói tại Rwanda này, không có Hutu, Tutsi, cũng như Wa, Duga, Kiga, vì chúng ta tất cả chỉ là một trong Chúa Kitô. Như vậy chúng ta phải tự giải thoát mình khỏi tâm thức cũ chia rẽ chúng ta.
Việc hòa giải với chính mình cũng đòi buộc chúng ta chấp nhận các khổ đau và các vết thương của mình để kết hiệp chúng với các khổ đau và vết thương của Chúa Kitô trên thập giá. Các vất vả bất hạnh của bạn đã được Chúa Kitô mang lấy trong cuộc khổ nạn của Ngài trên thập giá và bạn đã được chữa lành bởi các vết thương của Chúa. Hòa giải với lịch sử đớn đau của mình là trao ban giá trị cho các khổ đau của mình và kết hợp chúng với các khổ đau của Chúa Kitô để góp phần cứu độ thế giới. Đó là một phần sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria khi mẹ hiện ra tại Kibeho. Các người đã chết của chúng ta đang ở trong tay Thiên Chúa và họ cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta không bị lo âu thống trị, vì Thiên Chúa của chúng ta là cha của kẻ mồ côi, đấng bênh đỡ người quá bụa, cho người nghèo nhà ở và trả tự do cho người bị giam cầm. Ngoài ra họ bầu cử cho thân nhân của họ và các lý hình để tất cả có được sự bình an trong sự hiệp nhất và hòa giải, để cho các tình trạng thê thảm họ đã phải sống không lặp lại nữa. Như thế họ muốn chúng ta đặt để tình yêu vào nơi oán thù, niềm vui vào nơi buồn sầu, bình an của con tim vào nơi sợ hãi. Họ cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta chế ngự được các tâm tình báo thù bằng việc trao ban sự sống và bất bạo động một cách tích cực, và để chúng ta đem niềm hy vọng vào nơi thất vọng, giá trị sự sống của con người trước Thiên Chúa tại nơi có sự tước đoạt ngự trị. Hòa giải với chính mình là nhận biết lòng lành vô biên của Chúa trong cuộc đời mình và trong cuộc sống của tha nhân để không ngừng cảm tạ Thiên Chúa. Hòa giải là tái lập các tương quan giữa con người nhờ việc giải quyết các xung đột và loại bỏ các chướng ngại đối với tương quan tốt nhờ kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Ước chi sự hiệp nhất của chúng ta trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô làm nảy sinh ra cho chúng ta tình huynh đệ chân thực. Việc hòa giải với tha nhân trước hết đòi hỏi khám phá ra nơi họ, hình ảnh rạng ngời của Thiên Chúa và tha thứ cho họ, tha thứ cho các xúc phạm đã phá hủy các tương quan. phải tránh đừng để cho sự giữ chiến thắng, nhưng tìm thắng sự giữ bằng sự thiện. Trong lăng kính ấy cần phân biệt kẻ có tội với tội lỗi và sự xúc phạm của họ để đi đến việc hòa giải đích thực. Điều này có nghĩa là bạn bỏ đi sự giữ mà người khác đã làm cho bạn, nhưng bạn tiếp tục yêu thương họ vì bạn thừa nhận sự yếu đuối của họ và trông thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi họ. Trong kinh lạy cha chúng ta thường đọc, Chúa Giê-xu cho thấy chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi và chúng ta cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tiếp đến, Chúa xin chúng ta tha thứ cho các anh em khác như chính Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Sự tha thứ khiến cho chúng ta giống Thiên Chúa.
Trước khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho nó một môi sinh với các tinh tú nước, đất, thú vật và thảo mộc. Nhưng tội tổ tông đã khiến cho thế giới trở thành xấu xa vì đã mất đi sự hài hòa giữa con người và các thụ tạo khác. Trong các cuộc nội chiến đã tàn phá quê hương chúng ta, đặc biệt là trong cuộc diệt chủng chống lại người Tutsi, nhiều mạng sống đã bị sát hại, nhiều nhà cửa đã bị tàn phá và thiêu rụi, súc vật bị giết chết. Nước sông đã đem theo các xác người và đất đai đã uống máu người. Vật liệu gia dụng bình thường đã bị biến thành vũ khí. Sau thảm cảnh này, sự hòa giải đòi buộc phải tái lập hòa hợp giữa con người và toàn thụ tạo, như thời Thái Bình mà ngôn sứ Isaiah đã miêu tả, khi không có sinh vật nào làm hại nhau, nhưng tất cả chung sống hòa bình với nhau. Phần 3 thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Rwanda gồm các lời cảm ơn, khích lệ và trình bày viễn tượng tương lai. Các vị cảm tạ Thiên Chúa vì các bước tiến hòa giải đã đạt được trong nước. Nhờ niềm hy vọng nơi Chúa và niềm tin người dân Rwanda đã biết nương ẩn nơi Chúa và tìm lại sức mạnh để sống. Trong thời xảy ra cuộc diệt chủng chống lại người Tutsi và các hậu quả của nó, lời cầu nguyện đã đặc biệt là nơi người dân gặp gỡ Chúa để được Ngài ban cho các ơn trong việc hòa giải. Các giám mục Rwanda cảm ơn các nhóm Kitô hoạt động thăng tiến hiệp nhất và hòa giải trong các giáo phận, giáo xứ và trong các cộng đoàn cơ bản. Chương trình mục vụ năm 1997 đến năm 2000 đã góp phần bình định các con tim, hồi phục các gia đình mềm yếu, thăng tiến công lý và hòa bình, cũng như chữa lành các vết thương do cuộc diệt chủng gây ra. Các vị trân trọng công việc của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục, cũng như tổ chức Caritas và các phục vụ khác của giáo hội trong nỗ lực tái lập và tái thiết đất nước. Đặc biệt, các vị đánh giá cao hướng đi chính trị của nhà nước Rwanda trong tiến trình hòa giải và hồi phục các cơ cấu khác nhau, cách riêng trong việc chấm dứt cuộc diệt chủng chống lại người Tutsi, các vụ tàn sát và báo thù, cũng như đưa ra các sáng kiến pháp lý bình dân và tham gia như công lý trung gian, thành lập Ủy ban Hiệp nhất và Hòa giải, trợ giúp các người còn sống sót và dân nghèo nói chung, tiếp đón và tái hội nhập xã hội người tị nạn, thành lập Ủy ban Chống diệt chủng, đề xướng chính trị giáo dục cho tất cả mọi người, cũng như thành lập các tổ chức khác nhằm thăng tiến hòa giải người dân Rwanda. Các giám mục cũng cảm ơn mọi tổ chức phi chính quyền trong nỗ lực thăng tiến hòa giải.
Các vị cũng ghi ơn Kitô hữu và mọi người thiện chí đã liều mạng cứu sống các anh chị em khác. Họ giống như ánh sáng chiếu soi trong đêm đen mà đất nước Rwanda đã phải trải qua. Các ngài cũng cảm ơn những ai có can đảm xin lỗi và những người đã quảng đại tha thứ cho những ai làm sự giữ cho họ. Trong tiến trình hiệp nhất và hòa giải đất nước này, Hội đồng Giám mục Rwanda yêu cầu chính phủ tiếp tục ủng hộ việc hòa giải bằng cách thăng tiến công lý và hòa bình giữa mọi người, trợ giúp dân chúng có các quyết tâm vững mạnh, chống lại mọi xúi bẩy của sự giữ, cung cấp các phương tiện giúp những ai đã phải mang thương tích và đau buồn vì đã không thể chôn cất người thân, nhất là duy trì quyết tâm thi hành công lý bình đẳng trong nỗ lực nhổ tận gốc rễ mọi hình thức gian tham hối lộ, tôn trọng và củng cố các quyền con người, che chở bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, cũng như giáo dục thăng tiến các giá trị nhân bản và tinh thần. Sau cùng, các giám mục Rwanda khích lệ các linh mục và những người sống đời thánh hiến đi tiên phong trong tiến trình hòa giải này, trong việc khuyến khích tín hữu dấn thân góp phần vào việc hòa giải quốc gia, khước từ mọi hình thức chia rẽ và bạo lực. Trong năm hòa giải này, Giáo hội Công giáo dấn thân tiếp tục mọi sinh hoạt, trợ giúp những ai có con tim bị thương vì lịch sử thê thảm đẩy đưa đất nước vào cuộc diệt chủng, chống lại người Tutsi và các hậu quả thê lương của nó. Trong các sinh hoạt này có việc tiếp tục lắng nghe mọi người, thành lập các nhóm trợ giúp lắng nghe cảm thương người khác và giúp họ chữa lành các vết thương, cũng như các sinh hoạt thực thi các hướng dẫn của Thượng Hội đồng Giám mục, nhổ tận gốc rễ chủ thuyết phò chủng tộc đã gây ra các thảm cảnh đớn đau cho nhân dân Rwanda. Hội đồng Giám mục phó thác năm hòa giải này cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Ngôi Lời, Nữ Vương Kibeho, đấng kêu gọi mọi người dân Rwanda hoán cải, cầu nguyện và sống tình yêu thương huynh đệ.
Tiếp tục chương trình, Michael sẽ thuật lại câu chuyện của Đức Giám mục Petro Kasandaliga, người đã coi sứ vụ phục vụ Tin Mừng hơn cả cuộc sống.
Vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, giáo hoạt São Felipe do Araguaia tổ chức sinh nhật cho Đức Giám mục hưu trí Pedro Kasandaliga, người được cho là giám mục của người nghèo và những người ở vùng ngoại biên của Brazil, một vị giám mục luôn dấn thân bảo vệ quyền lợi cho nông dân, cho người bản xứ và con cháu của những người nô lệ châu Phi. Tinh thần truyền giáo của Đức cha Pedro đã được nuôi dưỡng từ nhỏ. Thật vậy, khi còn nhỏ, Pedro đã thường xuyên tiếp xúc và vui chơi với các nhà truyền giáo và đối với các vị tử đạo. Khi mới 8 tuổi, Pedro đã chứng kiến người chú bị bắn trong một cuộc nội chiến cùng với hai linh mục. Điều này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cậu bé. Hơn nữa, thời gian sau đó, trong giai đoạn huấn luyện ở Barbastro, tinh thần truyền giáo và tử đạo của Ngài đã được thấm sâu trong tâm trí. Do đó, khi tin tức cho biết giám mục Kasandalaga bị đe dọa mạng sống, không ai ngạc nhiên. Những người bạn thân nhất của Ngài đã nghĩ đến điều này khi Ngài còn là một đứa trẻ. Năm 1943, nghe theo tiếng Chúa kêu mời, Pedro gia nhập dòng truyền giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria và vào ngày 31 tháng 5 năm 1952, được phong chức linh mục ở Montiut, Barcelona. Năm 1968, Ngài được chuyển tới Amazonia, Brazil. Năm 1971, Ngài được tấn phong giám mục. Năm 1968, cha Pedro đến Brazil, vùng thung lũng Araguaia, khi cha đến được coi là thung lũng của những người bị lãng quên. Đã từ lâu vùng này bị chính phủ Brazil bỏ rơi, cho nên ở đây những tệ nạn xã hội được tự do tung hoành. Vi phạm nhân quyền, tình trạng mù chữ, người nghèo là nạn nhân của bất công, của những lợi ích cá nhân từ những ông chủ đất. Cha Pedro cùng các người cộng tác bắt tay tổ chức lại cơ cấu xã hội, tái tạo lại rừng. Ngài luôn thao thức dấn thân vì người nghèo, cùng với họ đấu tranh cho công lý. Ngoài ra, với khả năng sáng tác thơ, Ngài đã cho ra đời những án thơ huyền bí mang tính ngôn sứ. Chính những dòng thơ cùng với tiếng nói ngôn sứ này đã truyền cảm hứng cho các công trình mục vụ như Conselho Indigenista Missionaru và Comissão Pastoral da Terra, một đóng góp quan trọng cho giáo hội Brazil. Trong thơ của Ngài, người ta đọc được lòng trung thành của Ngài đối với giáo hội vì người nghèo. Những tư tưởng này được Ngài thể hiện cụ thể trong việc cử hành phụng vụ. Trong khi thi hành mục vụ, qua việc tố cáo những bất công xã hội, qua những lá thư mục vụ. Khi đến tuổi nghỉ ngơi, Ngài không mua bất cứ ngôi nhà sang trọng nào, không có bất kỳ tòa nhà nào được trùng tu. Ngài tiếp tục sống như trước đây. Giống như các vị ngôn sứ, dấu chỉ của thánh giá có mặt trong tất cả các cuộc chiến mà Đức cha Pedro đã thực hiện vì tình yêu dấn thân cho đến cùng vì con người. Điều này được thấy rõ, ví dụ như ngày 11 tháng 10 năm 1976, Đức cha cùng với cha Bosco Buniel, tu sĩ dòng tên, đến nhà tù Ribeirão Bonito để giúp hai phụ nữ bị một số lính đang đánh và ngược đãi. Cha Buniel đã bị bắn vào đầu bằng một viên đạn, còn ngài thì thoát được. Theo cha Paulo Gabriel López Blanco, người Tây Ban Nha thuộc dòng Augustino, Đức cha Pedro luôn nói rằng ân sủng vĩ đại nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho những ai theo bước Chúa Giêsu là tử đạo. Mặc dù có các mối đe dọa từ những người chống đối chưa bao giờ thực hiện được đối với Ngài, nhưng Thiên Chúa đã thỏa lòng ước mong của Ngài. Với căn bệnh Parkinson, cùng với tuổi già, tất cả mọi chuyển động của Ngài bị gói gọn trên xe lăn, lệ thuộc vào mọi thứ từ người khác. Vị tu sĩ kết luận, nếu Ngài muốn trở thành một vị tử đạo, Thiên Chúa đã lắng nghe Ngài. Tuy nhiên, Đức cha Pedro không cảm thấy đó là một rào cản cho những ước muốn dấn thân của Ngài. Ngài không cảm thấy già nua với ý nghĩa tồi tệ của thuật ngữ này. Ngài vẫn giữ được tầm nhìn rộng lớn và cảm giác sống động về những lý do làm cho hành trình của Ngài trở nên đầy ý nghĩa. Cha Paulo Gabriel López Blanco cho biết, Đức cha Pedro là một người nhiệt tình trong việc theo Chúa Giêsu, sống triệt để trong khó nghèo, trong đức tin, trong hy vọng, với sự liên kết tuyệt diệu đối với những gì Ngài nói và những gì Ngài làm. Và điều này mang lại cho Đức cha uy quyền đạo đức đặc biệt. Linh mục dòng Augustino hoàn toàn tin rằng Gaston Danliga là vị giám mục cuối cùng của giáo hội Mỹ Latin, có cùng tầm vóc ngôn sứ của các mục tử như Hender Camara của Brazil, Manuel Larranin của Chile và Á Thánh Salvatore Oscar Romero. Trong đó, vị tử đạo đã có cảm hứng bài thơ nổi tiếng của ông San Romero de America, sứ vụ của tôi quan trọng hơn cuộc sống của tôi. Dom Pedro Cassen Daliga được nhiều người yêu mến và biết đến, đặc biệt là ở châu Mỹ Latin. Cuộc sống chứng nhân của Ngài được lan rộng, không biên giới sự hiện diện của Đức Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Đại cương về nhân đức thờ phượng.
Một người thợ kia chỉ có cái vỏ là công giáo thường chế nhạo người đồng nghiệp đạo đức của anh ta, vì mỗi Chủ nhật, người này thường kiêng việc và chăm chỉ đi dự lễ. Người công giáo chân chính này lý luận với bạn, giả sử tôi có 7 đô la trong túi và tôi gặp một người hành khất xin tôi giúp đỡ, cảm động, tôi cho anh ta 6 Mỹ Kim, anh nghĩ thế nào? Người bạn đáp, tôi nghĩ rằng anh thật là người quảng đại. Và người hành khất đó chắc chắn phải biết ơn anh lắm. Người công giáo hỏi tiếp, tốt lắm, nhưng nếu người hành khất ấy chồm tới người tôi và tìm cách lấy luôn 1 đô la còn lại của tôi, thì anh nghĩ sao? Người kia thưa, tôi sẽ nói đó là một tên bất lương, hắn làm như thế thì chẳng ai muốn giúp hắn nữa. Và người sùng đạo kết luận, bạn nói đúng, đó cũng là thái độ của bạn. Chúa đã cho bạn 6 ngày trong tuần để làm việc, và muốn bạn dành ngày thứ 7 còn lại để bạn lo cho gia đình, cho linh hồn bạn và để làm việc thờ phượng Ngài. Nhưng thay vì biết ơn, bạn còn muốn chiếm cả ngày thứ 7 nữa, bạn nghĩ sao về mình? Kính thưa quý vị thính giả, qua một hình ảnh ví dụ đơn sơ trên đây, người tín hữu công giáo kia đã tìm cách thức tỉnh người bạn khô đạo của mình về thái độ không hợp lý của anh ta khi tỏ ra sáng suốt trong phán đoán về tính cách sai trái trong việc làm của người khác, mà lại không nhận thấy thái độ bất công và vô ơn của bản thân mình đối với Thiên Chúa khi từ chối không làm việc thờ phượng Ngài, bỏ tham dự thánh lễ Chúa Nhật và không sống đạo. Trong những buổi phát trước đây, chúng tôi đã bàn tới 3 nhân đức đối thần là tin, cậy, mến, là những nhân đức quan trọng nhất trong đời sống Kitô giáo và có đối tượng trực tiếp là Thiên Chúa. 3 nhân đức đó cũng là những nhân đức thiên phú do Thiên Chúa ban cho tâm hồn tín hữu. Tiếp tục tìm hiểu về những nghĩa vụ của con người đối với Thiên Chúa, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến nhân đức thờ phượng.
Nói một cách tổng quát, Nhân đức thờ phượng là một thái độ nội tâm, có tính cách ý thức và tự do, quy hướng con người thờ kính Thiên Chúa và biểu lộ sự thờ kính này qua các hình thức nghi lễ và phụng tự hữu hình. Nhân đức thờ phượng phát xuất từ ba nhân đức đối thần, đặc biệt là đức mến Chúa. Thật vậy, khi một người tin Chúa, thì họ nhìn nhận vinh quang và sự thánh thiện của Thiên Chúa ba ngôi, họ hy vọng và mong đợi nơi Chúa hạnh phúc tuyệt đối. Họ yêu mến Chúa và muốn tận hiến toàn thân để phụng sự Ngài. Trong tình yêu mến này, người tín hữu cảm thấy được thúc đẩy cần phải tôn kính và thờ lạy Chúa qua kinh nguyện, thánh lễ và các hình thức thờ phượng khác. Nếu không có các nhân đức thờ phượng, thì ba nhân đức đối thần vẫn chưa hoàn hảo và sẽ không được phát triển đúng mức, cũng như sẽ khó lòng duy trì lâu bền nơi tâm hồn người tín hữu được. Thánh Tommaso Aquino tiến sĩ đã nhiều lần nhấn mạnh đến mối tương quan giữa các nhân đức đối thần với đức thờ phượng. Theo thánh nhân, đức thờ phượng là một bằng chứng cho thấy người tín hữu có nhân đức tin cậy mến hay không. Thánh Tommaso cũng coi đức mến Chúa là nguồn mạch phát sinh ra nhân đức thờ phượng. Người tín hữu biểu lộ lòng yêu mến của mình đối với Chúa qua các lễ nghi phụng tự hữu hình. Vì thế, đức thờ phượng cũng có thể được gọi là đức mến Chúa, được biểu thị qua sự thờ kính Chúa. Chính do tương quan chặt chẽ giữa đức thờ phượng và ba nhân đức đối thần trên đây mà đức thờ phượng cũng là một lời đáp lại tình thương của Thiên Chúa và được coi là thành phần của cuộc đối thoại, cuộc tương giao giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa tự tỏ mình ra cùng với sự cao cả và vinh quang của Ngài qua các kỳ công sáng tạo và nhất là qua đời sống và hoạt động của Chúa Kitô. Vì thế con người đáp lại những biểu lộ tình thương của Thiên Chúa bằng cách tôn thờ Chúa qua nhiều hình thức khác nhau. Hình thức đặc biệt nhất trong cách tôn thờ Thiên Chúa của các Kitô hữu là họ kết hiệp với Chúa Kitô là linh mục thượng phẩm để hiến thân mình làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần.
Chính nhờ nhấn mạnh sự kiện đức thờ phượng là một sự đáp trả tình thương của Chúa và là một cuộc đối thoại thương yêu với Ngài mà Kitô hữu có thể tránh được nguy cơ quan niệm duy luân lý về nhân đức thờ phượng. Theo quan niệm này, nhân đức thờ phượng là một công trình của con người làm cho Thiên Chúa, hiến mình cho Chúa và mong mỏi Chúa thưởng công phúc cho mình, mà quên rằng tất cả những điều lành mình thực hiện được đều là do ơn Chúa ban trước đó. Một quan niệm duy luân lý về đức thờ phượng như thế có hại cho chính nhân đức này. Trong các sách tin mừng, Chúa Kitô đã nhiều lần đả kích những quan niệm như vậy về nhân đức thờ phượng. Chẳng hạn, trong dụ ngôn một người biệt phái kiêu hãnh và một người thu thuế tội lỗi, khiêm tốn, lên đền thờ cầu nguyện. Người biệt phái hãnh diện về những điều lành, về sự chuyên chăm giữ luật mình đã làm, và từ đó coi rẻ anh em mình. Người biệt phái đó quên rằng mình hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, và thay vì chúc tụng Thiên Chúa, thì ông ta lại muốn tôn vinh chính mình. Ông ta tin tưởng vào sự công chính của mình và phủ nhận khoảng cách bao la giữa mình và Thiên Chúa. Trong thực tế, quan niệm duy luân lý về đức thờ phượng có thể được biểu lộ dưới những hình thức khác. Chẳng hạn như trường hợp một người, mặc dù có tham dự vào các lễ nghi phụng vụ, nhưng không nâng tâm hồn lên cắm tạ và ngợi khen Thiên Chúa. Họ nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn và hãnh diện về những hành động đạo đức của mình. Một tương quan chặt chẽ giữa đức thờ phượng và các nhân đức đối thần tin cậy mến trên đây có nhiều hậu quả quan trọng đối với công cuộc hướng dẫn các linh hồn. Những người có nhiệm vụ giáo huấn, các bậc cha mẹ cũng như các linh mục chỉ chu toàn nhiệm vụ hướng dẫn những người thuộc quyền về nhân đức thờ phượng một cách đúng đắn khi biết cách thức làm phát triển những nhân đức đối thần trong tâm hồn người thụ huấn. Và các tín hữu, nghĩa là cần giúp làm sao để các tín hữu và con em mình biết sống trọn vẹn nhân đức tin cậy mến Chúa thực sự. Trái lại, nếu không có nền tảng là ba nhân đức đối thần vừa nói, thì những việc thờ phượng, phụng tự và đạo đức bề ngoài chỉ là những việc vô hồn và không mang lại lợi ích thiêng liêng thực sự nào cho các tín hữu.
Trên đây là những mối liên hệ chặt chẽ giữa nhân đức thờ phượng và ba nhân đức đối thần tin cậy mến Chúa. Liên hệ chặt chẽ đó không có nghĩa là đức thờ phượng đồng hóa với ba nhân đức đối thần. Giữa chúng có một sự phân biệt rõ ràng. Đức tin, cậy, mến Chúa được phát triển và hiện thực hóa một cách đặc biệt qua các nghi thức và tác động thờ phượng Chúa. Nhưng trong việc thờ phượng Chúa, không phải chỉ có ba nhân đức đối thần vừa nói, vì còn có nhiều nhân tố khác như các phép bí tích nữa. Nói khác đi, việc thờ phượng không phải chỉ xuất phát từ các nhân đức đối thần, nhưng còn từ các nguồn mạch khác nữa. Thánh Tommaso tiến sĩ cũng đã nhấn mạnh đến sự khác biệt của đức thờ phượng với các nhân đức đối thần. Ngài định nghĩa đức thờ phượng là nhân đức, nhờ đó chúng ta dâng lên Thiên Chúa sự thờ kính mà chúng ta cần phải thực hiện đối với Chúa. Tuy nhiên, Thánh Tommaso coi nhân đức thờ phượng như một nhân đức luân lý, chứ không phải là nhân đức đối thần, nghĩa là không có đối tượng trực tiếp là chính Thiên Chúa. Đối tượng của nhân đức thờ phượng là các tác động thờ phượng Thiên Chúa ở trong tâm hồn, cũng như khi được biểu lộ ra qua các lễ nghi phụng vụ bên ngoài. Ngoài ra, Thánh Tommaso còn xếp loại nhân đức thờ phượng như một nhân đức thuộc về đức công bằng, vì Ngài nhấn mạnh đến sự kiện con người có nghĩa vụ phải thờ phượng Chúa là đấng sáng tạo và đã ban sự sống cũng như các hồng ân khác cho con người. Một số thần học gia ngày nay muốn nhấn mạnh nhiều hơn đến mối tương quan tình thương giữa con người với Thiên Chúa, nên họ đề cao vai trò của nhân đức thờ phượng như một lời đáp trả lại tình thương yêu của Chúa đối với con người. Sự thờ phượng mà con người dâng lên Thiên Chúa được các thần học gia này coi là một sự hiệp thông với Thiên Chúa hơn là một tác động nhắm trả nợ Thiên Chúa như đức công bình đòi hỏi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.